Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An. Kính bạch Chư Tôn Đức lãnh đạo ban trị sự, Chư Tôn Đức ban văn hóa Phật giáo Trung ương, ban tổ chức tuần văn hóa Phật giáo Nghệ An 2012. Kính thưa quý nhân sĩ tri thức và quý tiền hữu tri thức có mặt trong tuần văn hóa Phật giáo Nghệ An 2012, vừa là một vinh dự và vừa là một cảm động lớn. Vinh dự vì đây là một lễ hội văn hóa lần thứ tư trên toàn quốc và là thứ nhất tại Nghệ An. Cảm động là vì thấy Phật giáo sau mấy chục năm bị quên lãng, nay đã được đánh thức. Các quý Phật tử đã phát tâm làm các Phật sự cần làm cùng với Chư Tôn Đức để nỗ lực hồi sinh một nền Phật giáo đã có nhiều đóng góp trong lịch sử của đất nước Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Nhân cơ hội này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài sống theo lời Đức Phật dạy. Chúng tôi xin bắt đầu đề tài vừa nêu bằng sự trích dẫn câu nói khá phổ biến và nổi tiếng của triết gia khoa học gia Albert Einstein về đạo Phật. Đây là phần dịch sát nghĩa: tôn giáo trong tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên thượng đế, tránh các tín điều và thần học, bao hàm khoa học và tâm linh. Tôn giáo đó dựa trên ý nghĩa tôn giáo thật sự, xuất phát từ kinh nghiệm về mọi vật trong thiên nhiên và trên tâm linh như một hệ thống thống nhất có ý nghĩa. Phật giáo giải đáp được mô tả này. Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng được các yêu cầu của khoa học thì đó chính là đạo Phật. Nhà khoa học lừng danh của thế giới đã từ chối các tôn giáo phương Tây, tìm kiếm các nền minh triết ở châu Á, bắt gặp được những lời dạy về đạo đức và triết lý cao siêu của Đức Phật, như là tìm thấy được chiếc phao trong đời sống hạnh phúc nội tại của chính mình. Và đây cũng chính là một nhận xét nói về bản chất của các tôn giáo phương Tây và sự khác biệt các tôn giáo đó với đạo Phật. Theo lời nhận xét này thì đạo Phật vượt lên trên thượng đế, tín điều và các thần học, mặt khác lại có thể đáp ứng được nhu cầu tâm linh đích thực cho con người và có thể đồng hành với các khoa học trong việc giải quyết các vấn nạn do thiên tai tạo ra, các vấn nạn do chính con người vì tham, sân, si mà dày đạp lên nỗi khổ niềm đau của nhau vì những mục đích rất là thiển cận và ích kỷ. Để thấy được lý do chúng ta chọn đạo Phật là nguồn thực dưỡng tâm linh và trải nghiệm an vui hạnh phúc cho cuộc đời của mình cũng như những thành viên thân thương nhất trong gia đình, chúng ta hãy cùng điểm qua về đạo Phật. Đạo Phật như thuật ngữ là đạo dẫn đến việc làm Phật, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh vào năm 624, mất vào năm 544 trước Tây lịch thành lập. Năm đạo Phật thành lập là năm 589 trước Tây lịch tại Bồ Đề Đậu Tràng, nơi sau khi Đức Phật đã trải nghiệm 49 ngày thiền quán, tuệ giác được phát sinh, rũ bỏ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và do vậy đã trở thành bậc minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng và tôn giáo của nhân loại. Hiện nay trên toàn cầu thì Phật giáo có khoảng 500 đến 700 triệu tín đồ, có mặt ở 5 châu lục và trên 131 quốc gia. Trong vòng thế kỷ 20, Đạo Phật đã vượt biên giới của châu Á đến với những châu lục còn lại bằng con đường hòa bình và minh triết, như là nước chảy xuống vực. Và do vậy sự mở rộng biên cương bờ cõi của Đạo Phật đó đã trở thành là một sự lựa chọn tâm linh ở phương Tây. Về dân số Phật giáo thế giới, theo Bách Khoa Online Wikipedia thì Việt Nam đứng thứ 3 về dân số Phật tử trên toàn cầu, chiếm 74 triệu trong số 85% dân số của nước Việt Nam. Theo trang web Map of the World, tức bản đồ của thế giới, thì Việt Nam đứng thứ 4, là do vì sự khác biệt thống kê xã hội học về người Phật tử tại Việt Nam phần lớn ngại ngùng không liệt kê trong các sở hữu lý lịch, và do vậy vẫn chưa được thừa nhận chính thức là Phật tử. Dân số Phật tử tại Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và Nhật Bản, trên thực tế thì vượt xa Thái Lan. Như vì lý do vừa nêu cho nên thỉnh thoảng có một số thống kê khác sắp Thái Lan đứng trước Việt Nam. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật có thể được chia làm hai nhóm. Nhóm một, kho tàng chân lý, mà trong kinh thường dùng bằng một thuật ngữ chuyên môn Dhamma, thường được Việt Nam phiên âm theo Hán Việt là Pháp hay Chánh Pháp. Nguồn kho tàng chân lý của Đức Phật được thuyết giảng trong vòng 49 năm, bao gồm khoảng 300.000 pháp hội và số lượng các bài kinh dài, vừa, ngắn được lưu giữ còn lại cho đến ngày hôm nay sau 26 thế kỷ truyền thừa, trên dưới vài chục ngàn bài kinh. Đó là một nản văn học về chân lý và các nền minh triết gắn liền với đời sống hiện thực của con người rất sâu sắc. Kho tàng chân lý đó được ghi nhận bằng hai truyền thống tâm linh, truyền thống kinh điển Pali và kinh A Hàm tương đương, truyền thống kinh điển phân tích, tức còn gọi là các kinh điển đại thừa, dùng ngôn ngữ phân tích đào sâu các lời dạy nhằm giúp cho giới tôn giáo và triết học có thể thỏa mãn và đi sâu vào các nền triết lý về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan của Đạo Phật. Ngoài kho tàng chân lý đồ sộ vừa nêu, mà Đạo Phật được xem như là một sở trường thích hợp với triết lý, khoa học và đạo đức hiện đại, thì lời dạy của Đức Phật còn có một mảng đạo đức học, thường được gọi là sila. Mỗi một sila là một điều khoản đạo đức, và toàn bộ kho tàng đạo đức học đó được gọi bằng một thuật ngữ Pali, Vinaya Pitaka, chia làm ba nhóm chính: nhóm đạo đức xã hội dành cho những người tại gia như quý thiểu tri thức có mặt tại hội trường; nhóm đạo đức giải thoát dành cho các bậc chơn sư thạc học xuất gia vì động cơ mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lệ cho con người, cho nên sẵn sàng từ bỏ hết tất cả những cơ hội hưởng thụ các khoái lạc giác quan, đó là những vị tăng và ni. Và cuối cùng là đạo đức nhập thế, tức là các điều khoản đạo đức dành cho những người hướng đến Bồ Tát đạo, thực hành Bồ Tát hạnh, trải nghiệm nỗi khổ niềm đau, của chúng sinh và giúp cho chúng sinh vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng sự cảm hóa. Sau khi nắm bao quát về hai kho tàng chân lý và đạo đức Đức Phật dạy, chúng tôi lần lượt xin trình bày những lời dạy cao quý của Đức Phật qua các tiêu đề sau đây. Một, quan niệm về niềm tin. Niềm tin trong đạo Phật được gọi là Sadda, tức là niềm tin lý trí, niềm tin khoa học, niềm tin nhân quả đạo đức và niềm tin về các tiềm năng mà ai cũng có thể có và phát huy được. Dựa vào bản chất của niềm tin vừa nêu, tất cả các vị đệ tử của Đức Phật trải qua nhiều thế hệ ở nhiều quốc gia và châu lục khác nhau. Trước nhất là tin vào ba ngôi tâm linh. Ngôi thứ nhất là Phật Bảo, xem Đức Phật như là một viên kim cương quý nhất trong lịch sử con người. Đức Phật Thích Ca còn được gọi là Phật Tổ, người đã khai sáng ra Phật tại Ấn Độ và đã mang lại rất nhiều các giá trị minh triết cho chúng ta, mà ngày nay đó không phải chỉ riêng dân tộc châu Á, các dân tộc còn lại trên hành tinh cũng đều được an vui hạnh phúc bằng sự hướng dẫn không tác quyền của Ngài. Ngoài ra thì những người tu học Phật còn tín ngưỡng các vị Phật triết lý đến từ các hành tinh khác có sự sống của con người, và số lượng là không thể tính đếm hết. Dựa vào vũ trụ luật của Phật giáo, chúng ta thấy địa cầu chúng ta đang sống không phải là hành tinh duy nhất có sự sống của con người, và các hành tinh còn lại nơi con người có mặt đó cũng có các bậc minh triết tuệ giác hàng đầu đạt được sự giác ngộ bằng tu tập, được gọi là Phật. Mục đích những người tu học Phật tín ngưỡng thờ phượng các đức Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất thần, đa thần và vô thần. Mục đích chính là để nhớ ơn, đền ơn những gì mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng mấy nghìn năm của nhân loại. Và trên nền tảng đó, chúng ta học hỏi các gương hạnh đặc biệt của Đức Phật lịch sử, cũng như là những đóng góp của Ngài cho con người, để trong hiện tại cũng như trong tương lai, chúng ta từng phần đạt được các nhân cách vĩ đại và siêu phàm đó. Tin Pháp Bảo, tức là kho tàng chân lý và đạo đức mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 49 năm. Các lời dạy về chân lý phù hợp với các nền minh triết tiến bộ trong lịch sử của nhân loại, và nền đạo tảng đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó có chiều sâu, là nền tảng của tất cả các luật pháp trên hành tinh, xưa cũng như nay, cổ như là kim. Mục đích tôn thờ lời Phật dạy như là một viên kim cương là nhằm giúp cho chúng ta học hỏi như là phương pháp, cẩm nang, sự hành trì. Từ đó chúng ta có thể trải nghiệm và tiêu hóa lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn để có được sự chuyển hóa lớn, vượt thoát khỏi tất cả những nỗi khổ, niềm đau cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Ngoài Phật Bảo là người khai sáng là đạo Phật, Pháp Bảo là những lời dạy vàng ngọc của Ngài. Những vị xuất gia có động cơ cao quý, có tinh thần dấn thân, có sự cống hiến cho con người và quốc gia được gọi là Tăng Bảo, đó là các nhà tâm linh vĩ đại như là viên kim cương. Đó là tập thể của những vị xuất gia chân chính, không màng chủ quyền hưởng thụ, mặc dầu có đủ điều kiện và phương tiện hưởng thụ. Mục đích là từ bỏ cuộc đời của các vị xuất gia chân chính không phải vì chán đời, thất tình như câu chuyện Chuyện Tình Lan và Điệp được nhóm từ lực Văn Đoàn đã phản ánh một cách tiêu cực và sai lầm, mà vì mục đích cao cả, đó là phụng sự cuộc đời để giúp cho các bậc thiện hữu tri thức có cơ hội gặp được ánh sáng của Đạo Phật. Thờ phượng các vị xuất gia chân chính với mục đích tôn kính và học hỏi là tiêu chí quan trọng mà người tại gia cần phát huy. Ngoài ra thì người tại gia cần đồng hành với những vị xuất gia chân chính trong các nỗ lực làm Phật sự, như tuần văn hóa Phật giáo tại Nghệ An có rất nhiều Phật tử đã phát tâm trở thành là người đưa rước các tôn đức tăng ni đến từ nhiều tỉnh thành, và đã có trên 500 tình nguyện viên, phần lớn là sinh viên của trường Đại học Vinh, và rất nhiều các Phật tử hữu danh vô danh khác đã đóng góp tài lực, vật lực, công sức, thời gian để cho nền giáo hóa Phật giáo được đánh giá đúng với bản chất của nền minh triết quan trọng nhất trên hành tinh. Niềm tin thứ hai mà người tu học Phật cần hướng về là tin nhân quả đạo đức. Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 170, Đức Phật nêu ra 4 lợi ích một người có niềm tin về nhân quả và đạo đức, bao gồm: không vi phạm luật pháp vì thấy rất rõ các hành động tốt và xấu, dầu được người biết hay không biết, bị luật pháp kết tội hay có thể sống nhẫn nhơ về vòng pháp luật thì kết quả vẫn trổ và đeo bám con người như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nhờ đó ta sống phù hợp với hiến pháp và luật pháp tại quốc gia mà mình là một công dân. Kế đến là nhờ tin vào đạo đức cho nên ta có được một đời sống đạo đức chuẩn mực, và hướng đến việc mang lợi lạc và chia sẻ các lợi lạc mà ta đạt được hợp pháp cho những người hữu duyên. Người tin vào nhân quả sẽ không có nỗi sợ hãi về luật pháp trừng trị, sợ hãi bởi những thị phi và phân biệt đối xử trong xã hội, vì ta không làm gì trái với lương tâm. Hạnh phúc ở hiện đời và hạnh phúc ở đời sau là điều mà tất cả những người tin vào nhân quả đạo đức sống với và trải nghiệm với. Vấn đề 2, quan niệm về thế giới và con người. Đạo Phật khác với các tôn giáo nhất thần, tức là chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, và hoàn toàn khác với các tôn giáo đa thần, tức là ngoài chấp nhận Thượng Đế còn chấp nhận các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Đạo Phật cho rằng thế giới được hình thành theo cách riêng của nó, không có Thượng Đế hay các thần linh đóng vai trò trung gian. Và về quan điểm thế giới, Đức Phật cho rằng đó, trong vũ trụ bao la này có rất nhiều các hành tinh có sự sống của con người, mà ngày nay đó mỗi một hành tinh thì còn có một cái hệ mặt trời gồm có định tinh và các hành tinh xoay theo quỹ đạo của riêng chúng. Và do vậy đó, ngoài việc thừa nhận sự sống của con người, thì ngày nay đó nhờ sự tiến bộ khoa học, chúng ta đã từng bước đang nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa, và gần đây trong khoảng mấy chục năm của thế kỷ 20, sự có mặt của các đĩa bay không xác định đã cho phép chúng ta tin về lời Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước rằng là sự sống con người ở các hành tinh khác là một sự thật. Do các giới hạn về phát minh khoa học và các công cụ khoa học trong sự bay mà chúng ta chưa có thể tiếp cận được một cách trực tiếp các địa cầu có sự sống con người ngoài địa cầu chúng ta. Theo Đức Phật thì không có nguyên nhân đầu tiên đã hình thành ra thế giới. Nguyên nhân đó được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1, truy nguyên thế giới từ đấng Thượng Đế. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của một sự vật. Và phần lớn các tôn giáo xưa cũng như là nay Đông cũng như là Tây đều có quan niệm tương tự. Theo Đức Phật thì Thượng Đế chưa từng có thật, và do đó Thượng Đế không phải là tác giả của sự sống, tác giả của mọi vận hành trong vũ trụ bao la. Nhóm thứ hai bao gồm các triết gia của Hy Lạp cổ sơ và một số triết học hiện đại cho rằng sự sống của con người và vật vật được tri nguyên từ vật chất hoặc là nguyên lý chất rắn, tức là đất, quy lý chất rỗng tức nước, quy lý vận động tức gió, quy lý nhiệt tức hỏa. Đối lập với nhóm thứ hai là các triết gia ở phương Tây và phương Đông cho rằng tâm của con người là nguồn gốc sự sống và mọi sự vật hiện tượng trên hành tinh. Phần lớn những nhà tôn giáo và triết học không nghiên cứu về đạo Phật thường ngộ nhận rằng đạo Phật chủ trương duy tâm. Thực ra đạo Phật chưa từng chủ trương duy tâm. Đạo Phật có học thuyết duyên khởi, tức xác định sự hình thành của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này là tương tác đa chiều theo công thức: cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh dẫn đến tình trạng phát sinh ở cái khác, cái này mất đi dẫn đến sự mất đi ở cái còn lại, và cái này hòa diệt dẫn đến sự hòa diệt ở cái khác. Và cứ như thế, cái quy luật vận hành đó từ sự tác động đa chiều dẫn đến mọi diễn tiến trong vũ trụ như chúng ta đã thấy bằng mắt thấy tai nghe. Thế giới theo đạo Phật được hình thành qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Mỗi một giai đoạn, nhất là thành, trụ, hoại đó, có cái thời gian gần bằng nhau. Theo khoa học hiện đại, địa cầu chúng ta đã trải qua 4,46 tỷ năm. Và dựa vào lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, nền tảng triết lý đại thừa cao siêu và các kinh ở trong kho tàng kinh Trường Bộ, thì chúng ta đang sống trong giai đoạn thứ hai, đó là thành. Như vậy, theo mô tả này, chúng ta sẽ phải trải qua tối thiểu là khoảng 10 tỷ năm nữa thì trái đất này mới bắt đầu mất hết toàn bộ sự sống của con người. Nếu tất cả chúng ta hưởng ứng theo lời kêu gọi của các lãnh đạo trên thế giới, lãnh đạo các quốc gia và các nhà khoa học hàng đầu về việc bảo vệ trái đất, chúng ta có thể ngăn chặn được nạn hâm nóng toàn cầu, và do đó cái thời gian tuổi thọ của trái đất trên hành tinh có thể trên 10 tỷ năm. Những lời đồn đãi trong dân gian 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế quả thật là một tuyên bố rỗng không có sự thật. Thực ra đó chỉ là kết thúc chu kỳ lịch của dân tộc Maya ở Bắc Mỹ. Kết thúc một chu kỳ lịch không thể được hiểu đồng nghĩa là kết thúc của thế giới. Giống như chúng ta có một chu kỳ lịch một năm 365 ngày, thì ngày cuối cùng cũng chính là ngày giao thừa để bắt đầu cho mùng 1, để mở ra một cái vận hội cho 365 ngày kế tiếp. Cứ như thế, chúng ta đã sống đến 4,46 tỷ năm. Và do vậy, chu kỳ lịch 5.100 năm của người Maya kết thúc vào ngày 21 tháng 12 là mở đầu cho một chu kỳ tương tự diễn ra. Do vậy, các tôn giáo dựa vào mê tín dị đoan để tuyên bố vào ngày tận thế đều phần lớn không có thật. Do đó, người tu học Phật tiếp nhận được nguồn tri thức khoa học hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vừa nêu, và sống một cách bản lĩnh hơn đối diện với cuộc đời để làm những việc cần làm, xây dựng tổ quốc theo hướng phát triển bền vững, duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc và phụng sự cho con người nói chung. Trong vũ trụ bao la theo Đức Phật đó, có 3 loại hình sự sống: con người, động vật và các loại hương linh. Và nếu phân chia một chút chi tiết đó, thì ta có 5 cảnh giới khác nhau. Về phương diện này đó, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Châu có một đóng góp rất lớn là truy nguyên các văn bản học cổ điển, cho chúng ta thấy là từ thời Đức Phật cho đến khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì toàn bộ các kinh điển chính yếu của Đạo Phật chỉ đề cập đến năm cảnh giới thôi. Địa ngục là một khái niệm được sử dụng vay mượn từ nền văn hóa dân gian nhằm giáo dục đạo đức dành cho các thành phần xã hội đen đầu gấu, khi mà nỗi khổ niềm đau bằng sự trừng phạt trong tù đài đã không còn tác dụng giúp cho những người đó quay trở về với con đường đạo đức, thì giáo dục địa ngục là một nền tảng giúp họ vượt qua được tất cả những suy nghĩ và hành động sai lầm. Cảnh giới chư thiên và Atula không có mặt trên các tầng mây. Họ là những con người với các phước báo về tri thức, môi trường sống, tuổi thọ, phước tướng và trình độ khoa học cao hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Và từ xa xưa Đức Phật đã chia ra ba nhóm loại con người. Ở mức độ thấp nhất chính là con người trên hành tinh, cao hơn là con người Atula, và cao hơn nữa là con người chư thiên. Và bằng vũ trụ luận này, chúng ta thấy là tầm nhìn xa của Đức Phật đã gợi mở cho các nhà khoa học trong thời kỳ trung đại và càng hiện đại có cơ hội tìm kiếm các nền minh triết ngoài các tôn giáo mà các kinh thánh đã giới thiệu, một nền tri thức mà dựa vào đó có thể góp phần cho các phát minh khoa học hiện đại. Toàn bộ sự sống của con người, các loài động vật và di sinh vật trên hành tinh theo Đức Phật không phải từ Thượng Đế hay đất nước gió lửa, mà có từ bốn cách sống: sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ sự ẩm thấp và sanh từ sự biến hóa. Thụ tinh trong ống nghiệm và nhân bản vô tính là một loại có mặt từ sự biến hóa, do trình độ khoa học và ứng dụng y học hiện đại của con người. Về sau này nếu có thể có thêm một loại hình sinh nào nữa thì nó cũng không thoát ngoài bốn loại hình sự sống vừa nêu. Và do vậy người tu học Phật đó có một cái nhìn rất là phù hợp với khoa học hiện đại. Và bên cạnh đó, sử dụng lời minh triết Phật dạy về đạo đức, chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn cho mình và cho mọi người. Nói một cách khác, vũ trụ theo Phật giáo là một sự tương quan đa chiều. Do vậy, để sống một cách hạnh phúc, thì lời Phật yêu cầu chúng ta chấp nhận nguyên lý cộng toàn. Ta sống với con người trong các cộng đồng trên hành tinh, màu da, sắc tộc, tôn giáo, triết học, văn hóa, niềm tin hoàn toàn khác nhau, nhưng không phương hại nhau. Nếu chúng ta thấy sự đa dạng là phong phú, chứ đa dạng không phải là một mối đe dọa. Và trên nền tảng đó, chúng ta cùng phát triển tất cả những giá trị cao quý mà con người cần có, trên nền tảng là tôn trọng độc lập chủ quyền của mọi quốc gia. Nhờ niềm tin về thế giới quan này mà người tu học Phật không rơi vào các nỗi sợ hãi có mặt từ mê tín dị đoan, cho nên chúng ta sống bằng tri thức và do vậy đóng góp cho quốc gia và thế giới cũng bằng tri thức khoa học chân chính. Quan niệm của Đức Phật về con người cũng giống như là các sự vật còn lại trên hành tinh, không xuất phát từ Thượng Đế, không xuất phát từ vật chất, không xuất phát từ tâm, không xuất phát từ loài khỉ vượng. Và theo Đức Phật, không cần thiết phải tri nguyên cái nguyên ủy của sự sống trên toàn cầu. Vì có tri nguyên, chúng ta không truy ra được. Khái niệm mà Đức Phật sử dụng như là một minh triết vô thủy, tức là không có điểm bắt đầu. Và do đó, sự sống của con người cũng như là các loài động vật, thực vật, di sinh vật là vô chung, tức là không có sự kết thúc. Do đó, dầu cho hành tinh nơi chúng ta đang sống khoảng 10 tỷ năm sau không còn sự sống của con người, thì không vì thế mà con người được gọi là tận diệt sự sống trên toàn cầu. Trong vũ trụ bao la, khi con người kết thúc sự sống ở đây tiếp tục chấp nhận sự sống bằng sự tái sanh ở nơi khác theo nghiệp. Một con người theo Đức Phật được cấu tạo bởi hai yếu tố: thân thể và tâm thức. Thân thể được gồm có bốn nguyên tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Bốn nguyên lý này đó sẽ trở về với cát bụi sau khi con người nhắm mắt lìa cõi đời. Đối lập và bổ sung cho nhau trong sự sống của con người và các loài động vật có tình thức là một kho tàng tâm thức gồm có bốn nhóm: nhóm cảm giác, nhóm tri giác, nhóm tâm tư và nhóm nhận thức. Bốn nhóm này đã giúp cho con người phát huy được những sáng tạo, ý thức xã hội, ý thức tổ chức, ý thức đạo đức, ý thức tâm linh vượt xa thế giới các loài động vật còn lại. Trên nền tảng này, Đức Phật khẳng định con người đứng vị trí quan trọng nhất trong vũ trụ bao la. Con người còn quan trọng hơn các loài thần linh. Tương quan giữa thân và tâm theo Phật giáo là hai chiều. Khi tâm không tiếp tục tồn tại trong thân, một người được ghi nhận là chết, tức khai tử. Khi thân được bắt đầu hình thành bởi một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, thì ngay thời điểm bắt đầu đó, tâm thức của một chúng sinh vừa mới qua đời đã bắt đầu được nhập vào. Và do đó Đạo Phật không lý giải nguồn gốc của con người là từ bất kỳ một thần linh nào. Sau khi con người qua đời, cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống. Cái chết theo Đức Phật chỉ là một dấu chấm rất nhỏ trên một đường thẳng dài vô tận, không có điểm cầu và không có sự kết thúc. Do đó niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta sống cam kết về đạo đức và trách nhiệm cao hơn, và sống nhờ đó có giá trị hơn. Tái sanh theo Đức Phật là một tiến trình mà sau khi chết mỗi người phải đi đầu thai trong vòng vài giây hay là vài phút đồng. Kinh Na Tiên, một bài kinh minh triết về Phật giáo nguyên chất, đã mô tả về sự tái sinh bằng hình ảnh ẩn dụ sau đây. Như một nắm thóc được hất lên khỏi lòng bàn tay của con người, ngay thời điểm thóc rời khỏi lòng bàn tay, lúc ấy nó có một sự rơi và bám giặt. Kết luận của kinh: trong vũ trụ bao la không cùng tận có sự sống của con người ở nhiều hành tinh khác nhau. Khi một chúng sinh vừa kết liễu sự sống bởi tuổi thọ hết, bởi nghiệp hết, bởi nghiệp và tuổi thọ cùng hết, bởi một tác động ngược lại với sự sống, thì đồng lúc ấy chúng sinh sẽ có một chỗ tái sinh tương thích về nghiệp. Mẫu số chung về nghiệp tích tụ tất cả những hành động, tư duy, lời nói và việc làm của con người ở kiếp gần nhất cộng với tổng thể các nghiệp ở những kiếp quá khứ, giúp cho con người chọn lấy một nơi để gây gắm sự sống mà về sau sẽ trở thành là con của gia đình đó. Theo Đạo Phật, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta trở thành là cha mẹ, con cái, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, có huyết thống. Tất cả chúng ta đều có một mẫu số nghiệp được gọi là cộng nghiệp. Do mẫu số nghiệp đó, chúng ta có nghiệp chung của gia đình, tức là văn hóa gia tộc. Ta có nghiệp chung của cộng đồng, tức là văn hóa cộng đồng. Ta có nghiệp chung của quốc gia, đó là quốc tý và quốc hồn. Ta có văn hóa toàn cầu, tức là văn hóa con người. Ngoài các loại nghiệp chung, ta còn có các loại nghiệp riêng tạo ra cá tính, sở trường, khuynh hướng, sở thích, thiên hướng trong cuộc đời. Và do vậy đó, mỗi một người đóng một vai trò làm cho sự vận hành của thế giới trở nên tốt hơn. Trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra bốn yếu tố hình thành sự sống của con người và các loài động vật: một, tinh cha; hai, trứng mẹ; ba, tinh cha và trứng mẹ giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ sinh. Ba yếu tố này khoa học cho đến thế kỷ 20 mới đề cập đến. Yếu tố còn lại theo Đức Phật phải có một tâm tái sinh vừa mới kết thúc sự sống trong một cơ thể con người và một loài động vật có tình thức và có mẫu số nghiệp tương thích, cho nên đã chọn lấy bào thai mà vào. Do vậy theo đạo Phật không có sự sống với âm phủ, không có ăn đời ở kiếp với âm phủ như là văn hóa của Nho giáo và văn hóa của Ai Cập cổ đại. Nên triết học Ai Cập và Trung Quốc giống nhau ở chỗ cho rằng sanh là sống tạm thời trên dương thế vài chục năm và chết là trở về vĩnh hằng với âm phủ đời đời và kiếp kiếp. Quan điểm sai lầm này đã làm cho các vị vua ở Ai Cập khi trị vì không lo cho nước và dân, chỉ lo cho bản thân mình sau cái chết, cho nên họ đã lấy hết tất cả vàng dòng ngọc ngà châu báu trong thời gian trị vì chôn ở dưới lòng của kim tự tháp. Hoàng hậu, công tần mỹ nữ được nhà vua sủng ái cũng được chôn sống theo. Đó là một nền văn hóa dẫn đến rất nhiều nghiệp sát và uổng ích. Dầu không có ảnh hưởng trực tiếp, nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc đã có một sự cải biên. Thay vì chôn con người thật, vàng thật, nhà thật, thì họ đã làm bằng giấy vàng mã. Dù đã được đổi thành loại hình giấy vàng mã, như ý niệm làm con người thật vẫn liên hệ đến hành vi bạo lực, và do đó dẫn đến rất nhiều các mê tín về dị đoan không cần thiết. Mà trong tuần lễ văn hóa Phật giáo này, chúng ta thấy sự đặc biệt của nền văn hóa Phật giáo là chánh tín phù hợp giúp cho chúng ta và cộng đồng có thể sống tốt hơn, thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi bởi mê tín chi phối. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa ra bốn cấp độ của con người. Thấp nhất là sống nặng về tình dục, đó là hưởng thụ thú tính. Cao hơn một chút xíu là nặng về tình và dễ dàng bị rơi vào những trạng thái đam mê tột độ. Dựng lên trên là tưởng, tức là có tư duy, sử dụng các cái công thức diễn dịch, quy nạp, loại siêu và tổng hợp để có thể sáng tạo, phát minh, sáng kiến, bao gồm các thành phần văn nghệ sĩ và các thành phần khác trong xã hội. Cao nhất theo Đức Phật là những người sống với trí tuệ. Trí tuệ được định nghĩa trong Phật giáo là người làm chủ được các giác quan, sống phù hợp với đạo đức và luật pháp, sống dựa vào nền tảng nhân quả, vượt lên trên các nghịch cảnh để trở thành người hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và bằng việc phân định bốn cấp độ sống của con người, Đức Phật khẳng định chỉ có con người là có thể phát triển được trí tuệ ở mức độ cao nhất mà cần có. Loài cá heo giàu nếp nhân trong não và chất xám cao hơn con người, nhưng không thể nào được xem là có trí tuệ vì không phát huy được cái nguồn tri thức cần thiết như con người đã có. Vấn đề 3, quan niệm về gia đình. Như vừa nêu, không phải bỗng dưng mà chúng ta trở thành cha mẹ và con cái của nhau. Quan hệ huyết thống dựa vào khoa học hiện đại có nền tảng từ cộng nghiệp của Phật giáo, để từ đó chúng ta cùng chia sẻ cái văn hóa gia tộc, văn hóa cộng đồng, văn hóa quốc gia và văn hóa con người. Cho nên quan niệm của đạo Phật về gia đình được chia ra thành các nhóm sau đây. Một, nhỏ, bốn yếu tố hình thành hạnh phúc gia đình. Chúng tôi dựa vào bài kinh Tăng Chi, Đức Phật chia ra như sau. Yếu tố 1, đồng tín ngưỡng. Vợ và chồng phải có cùng niềm tin tôn giáo thì hạnh phúc và sự bền vững trong hạnh phúc hôn nhân sẽ được đảm bảo cao hơn. Ngày nay thống kê xã hội học thế giới cho chúng ta thấy các hôn nhân dị tôn giáo, hôn nhân dị sắc tộc có khuynh hướng ly dị cao hơn các hôn nhân đồng tôn giáo. Hoa Kỳ phá kỷ lục ly dị trên toàn cầu 51% sau 5 năm chung sống. Châu Âu phá kỷ lục thứ hai sau Hoa Kỳ từ 35 cho đến 50%. Các nước Phật giáo có tỷ lệ ly dị rất thấp, Và đặc biệt nhất là ở tại Tích Lan, mức độ ly dị là không đáng kể trong các cộng đồng theo Đạo Phật. Cùng niềm tin minh triết của Đạo Phật, chúng ta sẽ sống hài hòa, đồng hành với nhau trên mọi nẻo của đường đời, bằng trí tuệ, bằng đạo đức, bằng phước báo, cho nên sống tốt hơn. B. Đồng hạnh. Nhân cách, phẩm chất, đạo đức là những yếu tố mà con người có đang khi các loài động vật khác không có, cho nên sẽ không thể nào có một hạnh phúc trường tồn trong hôn nhân nếu vợ và chồng không đồng đẳng về lối sống và đạo đức. C. Đồng thí, tức là có sự rộng lượng, bố thí, cúng dường, chia sẻ, ban tặng cho gia đình bên chồng, gia đình bên vợ và xã hội, cộng đồng xung quanh. Lối sống rộng lượng và cao thượng đó giúp cho chúng ta biết tiếp tục gieo trồng phước báo trên nền tảng phước báo đang có và đang hưởng thụ. D. Đồng trí, tức là có trí tuệ, hiểu biết, cảm thông ở mức độ tương thích với nhau. Một người đó có trình độ về nhân quả đạo đức tốt, người còn lại đó thì tin vào Thượng Đế và các thần linh, thì cách giải quyết vấn đề, nuôi dạy con cái và hướng đến lý tưởng và tương lai là hoàn toàn đối lập nhau. Đồng sàng dị mộng thường xảy ra trong các môi trường hôn nhân vừa nêu. Theo Kinh Tăng Chi, cặp vợ chồng nào có đủ được 4 yếu tố đồng tín ngưỡng, đồng đức hạnh, đồng bố thí và đồng kiến thức sẽ có thể sống với nhau đến răng long tóc bạc. Hai nhỏ, 3 yếu tố bền vững tôn giáo, sẽ là 3 yếu tố bền vững gia đình. Cũng dựa vào Kinh Tăng Chi, Đức Phật giới thiệu 7 loại vợ và 7 loại chồng. Vợ như mẹ, vợ như chị gái, vợ như em gái, vợ như người đồng hành, vợ như nô tỳ, vợ như sát nhân và vợ như là người quái đản. Và tương tự cũng có 7 loại chồng tương thích. Trong 7 loại vừa nêu, Đức Phật khẳng định vợ chồng là bạn đồng hành, là loại vợ chồng lý tưởng nhất và cần phát huy trên nền tảng này. Dựa vào tâm lý học hiện đại đó, vợ chồng đồng hành đó được hiểu theo các nghĩa sau đây. A. Vợ là bạn của chồng và chồng là bạn của vợ. Và do vậy đó, vợ chồng sẽ hiểu nhau, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ nhau. Người nữ đó thì đến với yêu thương bằng lỗ tai đi thẳng vào con tim. Người nam á, đến với tình yêu bằng con mắt trực quan đi vào khối óc. Cho nên nam háo sắc mà nữ á, thì nặng về tình cảm. Và do vậy đó, nếu người vợ hiểu được chồng thì chồng sẽ không có nhu cầu tìm bạn ở bất cứ một nơi nào. Do vậy hạnh phúc sẽ bền vững. B. Vợ là người tình của chồng, chồng là người tình của vợ. Trong tổ ấm, trên giường, sự chia sẻ một cách hài hòa, vừa phải, đúng người, đúng chỗ, đúng thời gian sẽ giúp cho hạnh phúc gia đình được bền vững. Người tại gia được Đức Phật khích lệ một vợ một chồng như là nền tảng của hạnh phúc cao quý nhất. C. Vợ là vợ hợp pháp và chồng là chồng hợp pháp. Với yếu tố này, vợ và chồng theo Đức Phật cần phải đăng ký hợp pháp để có những cái quyền dân sự và quyền luật pháp được bảo hộ. Và trên nền tảng đó, xây dựng tổ ấm sẽ trở nên bền vững và lâu dài hơn. Bằng 3 yếu tố này, Đức Phật đã góp phần xây dựng một hạnh phúc gia đình mà người chồng á, sẽ không có nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, xôi ở bên ngoài, vừa mất tiền, vừa không an toàn thực phẩm. Và các bà vợ tiến bộ, sử dụng được yếu tố bình đẳng giới được Đức Phật giảng dạy về xu thế của xã hội toàn cầu ngày nay, sẽ không cảm thấy cô đơn vì chồng luôn luôn đứng bên cạnh và đồng hành với mình. Bà nhỏ, tránh bốn suy sụp sau đây trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. A, đắm mê sắc dục. Nam mà đắm mê sắc dục bao gồm mà chủ yếu ngoại hình, mà ngày nay thường gọi là người đẹp chân dài, thì có lẽ là hạnh phúc gia đình sẽ bị thủ tiêu. Và chị em phụ nữ nào đi tìm sự cảm thông mà nghĩ rằng không ảnh hưởng gì đến đời sống vợ chồng ở một người khác giới phái, thì từ sự đồng cảm đó có thể dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng, từ đó dẫn đến ngoại tình thật là chuyện chỉ xảy ra trong tơ tóc thôi. Cho nên đắm mê sắc dục dù là nam hay nữ đều phá hoại hạnh phúc hôn nhân. B, rượu, ma túy và các độc tố theo Đức Phật là kẻ sát thủ hạnh phúc gia đình. Cho nên đàn ông mà mượn rượu giải sầu hay là mượn rượu để làm đầu câu chuyện sẽ chắc chắn là sầu thêm nặng thôi. Nam hay nữ hoặc là giới tính thứ ba mà kẹt vào các loại ma túy như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, bồ đà, vân vân, thì chắc chắn rằng là đánh mất tương lai và biến gia đình của mình trở thành nạn nhân từ lối sống tiêu cực của bản thân. C, đam mê cờ bạc. Theo Phật giáo không chỉ là kết bạn với thằng bằng mà còn có một tương lai xuống vực thâu của bế tắc và khổ đau. D, giao du với bạn xấu. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của cộng nghiệp xấu và do vậy không thể nào có được lý tưởng tốt, hành động tốt và lối sống tích cực. Tránh bốn nguyên nhân dẫn đến sự suy sụp hạnh phúc gia đình, Đức Phật khẳng định vợ và chồng cùng phải đồng hành với nhau và có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc cho nhau, và hạnh phúc đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến con cái về sau này. Vấn đề 4, quan niệm về đạo đức. Một nhỏ, đạo đức theo Đức Phật trước nhất là sự từ bỏ tất cả các hành động vi phạm luật pháp, mà câu kinh Pháp Cú 183 Đức Phật đã khẳng định không làm các việc xấu. Theo Đức Phật, người không làm bất kỳ một việc vi phạm luật pháp nào thì chẳng có một phước đức gì. Có lẽ rất nhiều người khác tôn giáo sẽ rất ngạc nhiên bởi lời tuyên bố đặc biệt này. Rất rõ ràng, kẻ không phạm pháp thì không bị luật pháp trừng trị. Như vậy, cái mức đề sống phước báo nhân gian của họ mới là điểm khởi đầu, tức là zero. Trên nền tảng đó, Đức Phật khuyên tất cả những người đệ tử tại gia của Ngài giữ năm điều đạo đức sau đây. Đạo đức không giết người để bảo vệ sự sống như là một cái gì đó quý nhất trên hành tinh. Không trộm cướp để tôn trọng các sở hữu vật chất mà con người đã gây dựng từ mồ hôi nước mắt. Không ngoại tình để xây dựng một nền tảng hạnh phúc vợ chồng bền vững. Không lừa dối để xây dựng sự chân thật và cái tính uy tín trong cuộc đời. Không rượu ma túy để chúng ta có sức khỏe và cam kết để phục vụ hạnh phúc cho người thân thương. Bất cứ nơi nào đã là một công dân thì ta phải tôn trọng hiến pháp, luật pháp và văn hóa của gia tộc, của gì văn hóa của quốc gia. Đạo Phật được gọi là đồng hành với dân tộc là vì đạo Phật nhấn mạnh các góc độ vừa nêu, mà các tôn giáo khác có thể chỉ sánh bì ở một phần nào đó chứ không thể nào được xem là trọn vẹn. Hai nhỏ, tình nguyện làm các việc phúc lợi. Theo Đức Phật, một người được xem là có phước báo là bắt đầu từ phương diện thứ hai này. Ngoài việc không vi phạm luật pháp, ta còn phát triển năm điều đạo đức theo hướng tích cực, bảo vệ hòa bình, thương yêu sự sống của các loài động vật và ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu để bảo vệ hành tinh xanh chung như là buồng phổi và không gian sống của tất cả chúng ta trên hành tinh. Tôn trọng sở hữu và chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người đang bị ngặt và nghèo, mà bản thân họ dù có nỗ lực cũng không thể nào vượt qua trong giai đoạn đó. Truyền thông chân lý, truyền thông đoàn kết, truyền thông lịch sử và truyền thông những giá trị có lợi ích là những điều mà chúng ta cần phải dùng cái miệng và cái lưỡi này trong giao tế hàng ngày. Trách nhiệm cam kết trong hôn nhân có thể được xem là sự ích kỷ hợp pháp và cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mọi ích kỷ đều bị lên án, nhưng ích kỷ trong việc chia sẻ cái quyền độc nhất về vợ và chồng theo Đức Phật là được khích lệ. Tiết kiệm, khỏe mạnh, phụng sự, sống thọ là điều mà chúng ta có thể đạt được từ việc chung thủy hạnh phúc vợ chồng. Ngoài các điều thiện vừa nêu phát triển từ năm điều đạo đức, thì Đức Phật còn dạy chúng ta hãy dấn thân phụng sự cuộc đời và con người như thể là phụng sự cho chính mình. Tiêu chí nổi tiếng của Đức Phật về đạo đức xã hội là câu nói phụng sự chúng sinh là cúng dường các đức Phật. Đức Phật không hề kêu gọi chúng ta cúng dường Ngài, lo lắng cho Ngài, vì nếu để đạt được mục đích đó, thà Ngài ở ngai vàng làm vua, Ngài có thể đạt được nhiều hơn. Ở đây Ngài hy sinh ngai vàng và xem ngai vàng như là đôi dép bỏ, là để mong cho tất cả mọi người cùng được hạnh phúc. Cho nên phụng sự con người và chúng sinh là đi đúng tinh thần phụng sự của Đức Phật. Và cũng bằng tinh thần đó, 2000 năm lịch sử dựng nước và phát triển đất nước, các vị chân sư Phật học và các Phật tử chân chánh đã làm tại Việt Nam và tại thành phố Vinh cũng như là tỉnh Nghệ An này. Ba nhỏ, thanh lọc nội tâm. Động cơ là nguyên nhân đầu mà theo đó hành động lời nói và hành động tay chân có mặt. Động cơ là đạo diễn, là kiến trúc sư của các hành động, và từ đó tạo ra cá tánh, biệt nghiệp, cộng nghiệp với hai khuynh hướng, hoặc thiện ích hoặc khổ đau. Thiện ích có thể dẫn đến quả hạnh phúc bây giờ và kiếp sau. Hành động xấu có thể dẫn đến các hậu quả tiêu cực ở kiếp này và nhiều kiếp về sau nữa. Thầy Đức Phật không làm các điều ác, nỗ lực làm các việc lành vẫn chưa đủ, chỉ mới là 2/3 của hành vi đạo đức thôi. 1/3 còn lại lại có vai trò quan trọng hơn, đó là phải làm việc thiện bằng động cơ trong sáng, cao quý, lương thiện, vô ngã, vị tha và bằng sự tử thế. Nói theo ngôn ngữ của nhạc sĩ Trịnh Cộng Sơn, để gió cuốn đi, đi đâu? Đi 4 phương trời, chứ không phải là giữ cái điều tốt đẹp đó cho riêng mình. Xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới cần được gieo trồng các hạt giống tử tế và tình thân thương giữa những con người với nhau. Và Đạo Phật đã dạy những người Phật tử hãy thắp đuốc, mồi đèn, truyền bá cái tinh thần dấn thân phụng sự vừa nêu. Để có được động cơ cao quý đó, thì Đức Phật khích lệ mọi người phải thực tập thiền quán để chuyển hóa vẫy tay chào vĩnh viễn với 3 động cơ xấu: tham lam, giận dữ và sự si mê. Vấn đề 5, quan điểm về xã hội. Một nhỏ, Đạo Phật chủ trương một xã hội bình đẳng. Vào thời của Đức Phật, Ấn Độ được chia làm 4 giai cấp. Mỗi một giai cấp mang tính tập cấp, cha truyền con nói. Giai cấp 1, thống trị, gồm với vua chúa, các nhà chính trị, các nhà quân sự cầm cân nảy một quốc gia để vận hành đất nước theo tinh thần độc lập chủ quyền. Giai cấp 2 là tôn giáo, nắm độc quyền vai trò tín ngưỡng và giáo dục. Giai cấp 3 là sĩ công nông, vận hành bao tử của xã hội và đất nước. Giai cấp 4, nô lệ, làm các việc liên hệ đến lao động tay chân và phục dịch nô lệ cho ba giai cấp trên. Theo Đức Phật đó, sự phân định xã hội thành 4 tập cấp như vừa nêu là một bất công, vì đã chà đạp nhân phẩm của con người. Kinh điển Vệ Đà đã có một biện hộ rất khéo léo: việc phân chia 4 tập cấp là để tạo ra tính chuyên môn hóa về lao động, vì không ai có thể sở trường mọi thứ. Đức Phật nói, hãy để điều đó do tự do ý chí quyết định, đó là Chaitanya, tác ý, chứ đừng là một tập cấp mà buộc mọi người không có một sự lựa chọn khác với nghề nghiệp mà ông bà tổ tiên của họ đã làm. Trên nền tảng của lời dạy này, Đức Phật khẳng định, khi con người có máu cùng đỏ và nước mồ hôi cùng mặn, thì con người phải có cái quyền bình đẳng chọn lấy nghề nghiệp, sở trường, sở thích của mình theo tự do ý chí, chứ không phải là một sự sắp đặt. Về công bằng xã hội thì Đạo Phật chủ trương 4 quyền bình đẳng: về chính trị, về giáo dục, về đạo đức và về tâm linh. Ngày xưa đó, giai cấp sắc đế lệ là độc quyền chính trị, giai cấp giáo dục là độc quyền của các hạng bà la môn, giai cấp đạo đức lại là một độc quyền thứ hai của bà la môn, và giai cấp tâm linh cũng là độc quyền của bà la môn. Đang khi đó, theo Đức Phật, mọi thành phần trong xã hội, dầu nam hay nữ, lớn hay nhỏ, đều phải có được 4 cái quyền bình đẳng này. Chủ trương về bình đẳng vừa nêu còn có một giá trị rất lớn, là nhằm thiết lập một xã hội bình ổn. Khi chúng ta không chấp nhận giai cấp thì chúng ta sẽ nỗ lực đóng góp bằng chất xám, bằng năng lực và bằng một phân công lao động rất hợp pháp. Hay nhỏ, bình đẳng giới tính. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên khẳng định sự bình đẳng giới tính là một yêu cầu quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội. Tại thành phố Tỳ Sa Ly, vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, Đức Phật đã ứng dụng chủ nghĩa bình đẳng và tuyên bố bình đẳng giới tại đây. Và để xác định chủ trương bình đẳng giới đó, Đức Phật đã chấp nhận 500 phụ nữ cao quý của dòng họ Sakya trở thành các vị nữ tu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Và từ đó đã giúp cho họ giải phóng khỏi cái thân phận ô xin đối với chồng và nội trợ đối với con, gắn kết với nhà bếp đối với việc xây dựng tổ ấm. Trong nền văn hóa Bà La Môn giáo, người phụ nữ chỉ làm 3 công việc: chăm sóc cơm nước cho chồng con, chăm sóc hạnh phúc cho chồng và giáo dục con cái. Thực ra 3 điều đó cũng rất tốt cho mái ấm gia đình, nhưng ngoài ra người phụ nữ cần phải có các quyền bình đẳng về chính trị, giáo dục, xã hội, đạo đức và tâm linh. Và Đức Phật đã mở cửa bình đẳng đó, mời gọi tất cả các chị em phụ nữ được hưởng. Thành quả của nền đạo đức xã hội này đã khẳng định trong thời đại của Đức Phật. Nếu các vị xuất gia nam để lại tư tưởng minh triết chứng đạo bằng các bài thiền kệ qua tựa đề Trưởng Lão Tăng Kệ, thì các vị xuất gia ni, tức là nữ giới, cũng có một tác phẩm tương tự mang tựa đề Trưởng Lão Ni Kệ. Và đó là sự bình đẳng về đạo đức, tâm linh và tu trứng trong Đạo Phật. Chúng ta có thánh nữ, Bồ Tát nữ, không kém gì các vị thánh nam và Bồ Tát nam. Đây là điểm vàng son về bình đẳng giới mà Đạo Phật đã đi trước xã hội phương Tây tối thiểu là 13 thế kỷ. Nếu chúng ta lấy triều đại và trào lưu triết học ánh sáng ở phương Tây làm hệ quy chiếu, nhờ bình đẳng giới đó mà Đức Phật đã khích lệ các chị phụ nữ tại Ấn Độ không nên tuân theo thuyết tam tộc. Thuyết tâm tòng của Trung Quốc là nhập cản nguyên si và copy nguyên si thuyết tâm tòng từ luật Manu của Ấn Độ. Khi còn ở gia đình trinh nữ, tức các cô gái chưa có chồng, lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, chị em phụ nữ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng qua đời vì một lý do nào đó thì người mẹ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật Manu kết luận trong một đời người, người phụ nữ không được quyền độc lập mà phải được sự dẫn dắt của người nam. Và bằng quan niệm luật Manu đó, đạo Bà La Môn, nay được gọi là Ấn Độ giáo, đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho giới nữ, bao gồm bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, bà mẹ, dì, thím, mợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Đó là một sự bất công. Rất may hàng triệu các chị em phụ nữ vào thời đại Đức Phật và hàng trăm triệu sau đó trong lịch sử mấy nghìn năm, nhờ vào học thuyết bình đẳng giới này mà phát huy được các giá trị cần làm để phục vụ cho hạnh phúc gia đình và cho hạnh phúc của xã hội. Trong chữ Hán có một từ an rất sâu sắc, nói về vai trò của chị phụ nữ trong gia đình và xã hội. Phần bên trên là chủ miên, tức mái nhà. Phần bên dưới là chữ nữ, tức vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con gái. Với ba vai trò đó đó, tổ ấm hạnh phúc theo quan niệm triết tự của người Trung Quốc đều có bàn tay của phụ nữ. Phương Tây đó thì có cái nhìn tương đối là cực đoan hơn. Bên cạnh sự thành công của người nam có bàn tay thầm lặng của phụ nữ, thì bên cạnh các thất bại của người nam cũng có bàn tay của phụ nữ. Đạo Phật thì không chấp nhận quan niệm này. Thế ai sống với tham, sân, si thì có thể dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, thất bại. Và ai vượt qua được tham, sân, si, sống với từ bi và trí tuệ thì có thể dương tế hạnh phúc, thành công. Chứ không thể nói là phụ nữ hay không phụ nữ. Và do đó các phân biệt giới về lời nói và các ứng xử trong ngôn ngữ cũng cần phải được loại trừ. 6. Quan niệm về tu tập. Theo Đức Phật á, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có nguyên nhân. Và do đó đó, mọi nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại đó không phải do Thượng Đế phán như là một số phận an bài. Không phải là một tình trạng ngẫu nhiên diễn ra trong vũ trụ và xã hội. Cũng không phải là sự hên xui mai rủi. Do vậy, Ngài đã dạy chúng ta về tiến trình tu tập gồm có 4 bước sau đây. 1. Nhận diện khổ đau. Bằng phương pháp nhận diện khổ đau Parinya, Đức Phật dạy chúng ta các tình huống ứng xử rất thông minh. A. Không phó mặc vận mệnh mình cho cuộc đời. Số phận của chúng ta do chúng ta định đoạt. Ta là kiến trúc sư, là người viết kịch bản, là đạo diễn và cũng là diễn viên chính cho hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời mình. Phó mặc cho cuộc đời sẽ làm cho chúng ta sống với thái độ liều mạng, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ chúng. Vượt ra khỏi lối sống phó mặc này đó, chúng ta có trách nhiệm hơn về sức khỏe, tuổi thọ, bản thân, các thành viên trong gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế giới trong mối tương quan cộng tồn. B. Không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau. Người có sợ hãi nhiều sẽ đầu hàng, giặt hoặc bỏ cuộc vì nghĩ rằng là cái sức của mình sẽ không thể nào vượt qua hay là hướng tới thành công. Cho nên là bản lĩnh không đào tạo sẽ giúp chúng ta đối diện với cuộc đời, giáp mặt với cuộc đời để phân tích tất cả các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, từ đó chúng ta có thể thoát ra khỏi nó. C. Không cường điệu quá khổ đau. Cảm xúc của con người lệ thuộc hoàn toàn vào sức chịu đựng. Có rất nhiều con người đã cường điệu sắp xích một nỗi khổ đau nhỏ thành to. Khổ đau vừa vừa đó như một hạt cát, thì được cường điệu như là một tảng núi, một tảng đá thì được cường điệu như là một dải trường sơn. Từ đó nỗi khổ niềm đau đó quấn quýt theo ta như bóng không rời hình. Ai sống dựa dẫm vào cha mẹ và những người thân thì thường rơi vào cái chứng bệnh cường điệu khổ đau như vừa nêu. Do đó nhận diện khổ đau theo Đức Phật, ta phải thấy rõ khổ đau có mặt với chúng ta như một thực tại, có khi như một thách đố, có khi như là một sự trả quả mà chúng ta chính là người gieo hạt. Do vậy thay vì phó mặc đào tẩu và cường điệu thì chúng ta hãy xây dựng bản lĩnh để vượt qua. Bước 2, chấm dứt nguyên nhân Pahana. Theo Đức Phật đó, tham lam, thù hận và vô minh là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại và khủng hoảng toàn cầu, khủng hoảng gia đình, bạo lực gia đình, chiến tranh, tan thương, giết hại, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn có gốc rễ từ hận thù, khủng hoảng tài chính toàn cầu, giết hại lừa đảo lẫn nhau là có nguyên nhân từ lòng tham. Nơi nào có hận thù và lòng tham, nơi đó có sự đồng hành của vô minh. Vô minh có mặt chỗ nào thì nỗi khổ niềm đau vận hành ở chỗ đó. Và bằng nguyệt truy nguyên ba gốc rễ của tham, sân và si, Đức Phật khẳng định tất cả mọi trở ngại bế tắc của con người đều có nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, chủ quan, khách quan, cá thể, tập thể, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Không thể là số phận an bài, không thể là một sự ngẫu nhiên, cũng không thể là một sự tình cờ. Ở một số bản kinh khác đó, thì Đức Phật khẳng định có ba yếu tố dẫn đến là các nguyên nhân khổ đau: tham ái, vô minh và cố chấp. Theo phân loại này thì cố chấp là một thái độ mà chúng ta cho rằng là mình là trục xoay của chân lý, mình đúng, và do vậy khó có thể lắng nghe được các quan điểm khác, các ý tưởng khác, các điều đúng khác, cho nên chúng ta chấp nhận và dậm chân tại chỗ, tự bó buộc mình khỏi một thế giới vô cùng tặng. Và do đó chúng ta đánh mất cơ hội để học hỏi những điều hay, khắc phục và thay đổi chính mình và cuộc đời. Nền khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất vào giữa tháng 7 năm 2007, tạm kết thúc vào tháng Giêng năm 2012. Có lẽ phải mất thêm vài năm nữa để phục hồi nền kinh tế tại Mỹ và ảnh hưởng trên các châu lục và các quốc gia còn lại. Gốc rễ của nó có từ lòng tham. Nền kinh tế tự do của phương Tây là đặt trên lòng tham, khai thác lòng tham một cách tột độ, bất chấp về cái khả năng thanh khoản và thanh toán của những cái khoản đầu tư và mậu dịch. Thị trường chứng khoán của phương Tây là đặt trên nền tảng của lòng tham. Lỡ và bồi, được và mất, thành công và thất bại đó, nó là vận hành trên nền tảng của lòng tham. Và lòng tham đó giống như một cái bong bóng chương sình giãn đỡ, tỷ lệ thuận với chiều sâu của cảm xúc. Và do đó con người là không đánh giá được các cái khả năng thanh khoản thanh toán, cho nên khi một mắt xích bị sụp đổ trong thị trường của tự do thì kéo theo các mắt xích còn lại. Nhìn chung theo Đức Phật, các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới, từ chính trị, giáo dục, kinh tế, xã hội, tôn giáo, dân sự, không có điều gì mà không có nguyên nhân của nó. Vấn đề làm sao chúng ta điềm tĩnh để xác nhận nguyên nhân thì chúng ta mới có thể có cơ hội để tìm ra được giải pháp. Ba nhỏ: chứng nghiện hạnh phúc sắc chi kriya. Theo Đức Phật đó, nếu trong xã hội này có nỗi khổ, niềm đau và các bất hạnh thì bên cạnh đó vẫn có hạnh phúc như là những thực tại: mở mắt là thấy, lắng tai là nghe, cảm nhận là biết, tìm là gặp. Nhưng rất tiếc đó, lúc chúng ta ở trong nước lại đi tìm H2O, ở trên sa mạc lại đi tìm cát, ở trong không khí lại đi tìm hơi thở. Và do đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Theo Đức Phật thì hạnh phúc có ba cấp độ: hạnh phúc giác quan, mà phần lớn đời sống đại gia đánh đồng nó với khoái lạc trong quan hệ giới tính vợ chồng. Do vì lầm nhận đó là một hạnh phúc cao nhất, cho nên rất nhiều người đã chạy theo cái chủ nghĩa ngoại hình, chủ nghĩa hưởng thụ và đánh mất hạnh phúc đích thực nội tại. Vượt lên trên hạnh phúc giác quan vừa nêu, nó còn có một loại hạnh phúc nội tại do chúng ta trải nghiệm các loại văn hóa dân gian, văn hóa xã hội, văn hóa cao cấp. Và do vậy á, chúng ta không phải bị ám ảnh bởi cái hạnh phúc khoái lạc giác quan. Phụng sự xã hội, đóng góp cho cuộc đời, giáo dục, rồi tham gia vào các sự tình nguyện đều có thể mang lại niềm vui nội tại. Đó là những cái giá trị mà con người có thể làm được, đang khi các loài động vật khác thì không. Cao hơn hai loại hạnh phúc, trong đó có hạnh phúc về văn hóa, hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc niết bàn. Từ sự trải nghiệm chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau, bứng lên tận gốc rễ của các bất hạnh, người trải nghiệm niết bàn sẽ không bị giới hạn hạnh phúc của mình trong không gian và thời gian. Cho nên người trải nghiệm niết bàn sẽ không còn bị lui sụp về đạo đức, không còn lui sụp về tâm linh. Họ là một tấm gương cao quý như vàng ròng 4 số 9 thì không thể nào trở thành tạp chất kim loại. Dầu vàng đó, nói theo kinh Hoa Nghiêm, bỏ trong đống phân sọt rác thì vàng 4 số 9 vẫn là vàng nguyên khối thôi. An lạc tĩnh tại sẽ giúp cho người đạt được giác ngộ niết bàn đó có được an vui hạnh phúc khắp mọi nơi ở mọi chốn, mặc dù là thuận hay nghịch, thăng hay trầm, lên voi hay xuống gió, thành công hay thất bại, bản chất của an lạc đó vẫn không hề thay đổi và bị tính điều kiện chi phối. Bốn, tu tập chuyển hóa bhavana. Bhavana được định nghĩa trong triết học và Phật giáo là sự phát triển tâm. Tâm là đối tượng quan trọng nhất của văn hóa, tâm là cái nguồn của văn minh, tâm là tất cả cái gì mà con người có thể tạo dựng được, làm được từ nỗ lực chân chính và từ một động cơ có giá trị. Thì theo Đức Phật, sự chuyển hóa tu tập đó, bắt đầu bằng phương diện nhận thức, gồm có hai yếu tố. Một nhỏ, chánh kiến, tức là có một thế giới quan, nhân sinh quan đúng, không tin vào Thượng Đế, không tin nguyên nhân đầu tiên, không tin vào duy tâm, không tin vào những cái duy ý chí, mà hãy thấy rất rõ mọi thứ là một tương quan đa chiều. Hai nhỏ, chánh tư duy, bao gồm là tư duy tích cực, tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn nạn, tư duy trí tuệ và tư duy giải thoát tất cả những nỗi khổ niềm đau. Trên nền tảng này là chúng ta thoát ra khỏi các tư duy gắn liền với gốc rễ tham sân si. B, phương diện đạo đức gồm có ba nhỏ: chánh ngữ, tức là lời nói đạo đức, truyền thông sự thật, truyền thông đoàn kết, truyền thông lịch sử và truyền thông có giá trị, là những lời mà người tu học Phật phát huy trong các truyền thông gia đình và xã hội. Bốn nhỏ, chánh nghiệp, tức là các hành vi đạo đức. Đạo đức bằng lời nói, đạo đức bằng hành động, đạo đức bằng tư duy, đạo đức bằng nghề nghiệp và đạo đức trong các phương diện sống. Năm nhỏ, chính mệnh, tức là nghề nghiệp đạo đức. Tây Đức Phật tránh năm nghề sau: sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến sự giết người hàng loạt. Nghề đồ tể vì giết các loại gia súc. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề lầu xanh vì dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình và dẫn đến nhiều chứng bệnh truyền nhiễm và chết người. Nghề chế tạo và buôn bán độc dược vì dẫn đến sự tự dẫn và nhiều thuốc độc chết người. Ngoài các loại nghề tiêu cực vừa nêu, những nghề nào hợp pháp, được luật pháp và hiến pháp cho phép, phù hợp với đạo đức Phật dạy, đều được gọi là nghề nghiệp đạo đức. C, phương diện chuyển hóa gồm có 3. Sáu nhỏ, chánh tinh tấn, siêng năng lập nghiệp, không bỏ cuộc nửa chừng, không dựa dẫm cha mẹ, có tinh thần tự lập, phương pháp tri thức cao, học lên đến đỉnh chốn để có thể gây dựng sự nghiệp bản thân ở tuổi đôi mươi. Những người tu học Phật ngoài sự nghiệp thế gian cần phải góp phần xây dựng đạo nghiệp, tức là gieo hạt giống an vui hạnh phúc cho người thân, làng xóm, cộng đồng, quốc gia và xã hội bằng cách truyền bá văn hóa Phật giáo, đó là văn hóa đạo đức, văn hóa tu học và văn hóa hòa bình trên thế giới. 7. Chánh niệm. Làm chủ được dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức trong các vận hành đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh và thức ngủ. Người nào làm chủ được bản thân mình như thế được xem là đang cất bước xây dựng hạnh phúc trên mặt đất. Tổ Lâm Tế đã có một lời dạy rất sâu sắc: hạnh phúc không có mặt trên bầu trời và những tầng mây, hạnh phúc có mặt trên mặt đất bằng đời sống chánh niệm. 8. Chánh định là đời sống nội tỉnh sâu lắng, sáng suốt, bất động trước mọi thăng trầm trong cuộc đời. Nhờ đời sống chánh định này đó, ta có được các phát minh, sáng kiến, sáng tạo và giúp chúng ta có chiều sâu nội tỉnh, có thể giải quyết tất cả các vấn nạn hơn. Steve Jobs là một thiên tài về thế giới kỹ thuật số trong thời hiện đại, và qua đời ở tuổi 56, nhưng anh đã để lại những trên 260 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Khi trả lời phỏng vấn thì anh cho biết rằng là nhờ có được cái sự thực tập thiền quán Đức Phật đã dạy mà anh đã vượt qua được các thăng trầm vinh dục trong cuộc đời, mà một trong những thăng trầm lớn nhất là bị những người dưới trướng mình chuốc phế mình ra khỏi công ty Apple do chính anh đồng sáng lập. Không hận, không thù, không mượn rượu giải sầu, không đào tẩu, không tiêu cực, anh đã trải nghiệm thiền, nhờ đó đã thông minh hơn, sáng suốt hơn và đóng góp cho xã hội này nhiều hơn. Nói tóm lại, theo Đức Phật, 8 phương pháp chuyển hóa tu tập vừa nêu được xem là giải pháp rất quan trọng để chúng ta có thể vẫy tay chào vĩnh viễn với tất cả các vấn nạn, từ chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, dân sự, cá nhân, tập thể hay cộng đồng, ta đều có thể vận dụng, áp dụng trong đời sống thực tiễn. Và với những điều trình bày rất bao quát như vừa nêu, chúng tôi kính chúc tất cả các quý thiền hữu tri thức, các nhân sĩ, các Phật tử tại tỉnh Nghệ An có được một cuộc sống an lành để góp phần xây dựng một đời sống xã hội an lạc hạnh phúc tại thành phố đã khai sinh ra một bậc vĩ nhân, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh những đóng góp mà con người Phật tử có thể cống hiến cho đất nước này và dân tộc này, thì sự đồng hành trong mọi nẻo thăng trầm cuộc sống sẽ làm cho người Phật tử yêu nước hơn, phụng sự hơn và đóng góp nhiều hơn. Và bằng cách đó, chúng ta sẽ góp phần phục hưng và hồi sinh đạo Phật tại tỉnh Nghệ An. Tuần lễ văn hóa sẽ kết thúc 1-2 ngày tới. Giá trị văn hóa của đạo Phật sẽ không bao giờ vẫy tay chào với chúng ta, và kể từ đây sẽ đồng hành với từng gia đình, từng lối sống của từng con người tại thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An này.